Đúng hẹn, Huff lái xe đến nhà Maxwell. Thấy cửa xưởng gỗ để mở, Huff không vào nhà chính mà đi thẳng đến xưởng. Đến gần, Huff nghe thấy tiếng ro ro của máy đánh bóng gỗ. Mặt gỗ bay khắp nơi trong không khí. Chào cháu, cô sinh viên. Ông Adam nói lớn khi thấy Huff bước vào. Rồi ông tắt công tắc máy, rút phích cắm điện và tháo kính bảo hộ ra. Vâng, rất vui được gặp lại chú. Chào mừng cháu đến với hang ổ của gia đình chú. Ông Adam treo hóp, vừa nói ông vừa siết chặt tay cô. Ông với tay rút chiếc giả lao còn ẩm dắt trên thành ghế đậu gần đó ra rồi mời cô ngồi. Hóp quan sát, xưởng mộc một lượt trong khi ông Adam lấy tay phủi những mặt gỗ còn dính trên quần áo và trong kẽ tay. Những sản phẩm gỗ xuất khẩu của chú được làm từ chính gian xưởng này sao chú? Bằng kinh nghiệm của một nhà báo, cô biết rằng cần đi thẳng vào vấn đề chính ngay từ đầu để xây dựng lòng tin nơi người đối diện. Không phải của chú, của khách hàng chứ. Ông Adam chỉnh lại. Sau đó, ông Adam giảng giải cho Huff nghe về hình thức kinh doanh của gia đình Smartwell. Xưởng mộc của gia đình Smartwell chuyên phục chế, sửa chữa, làm mới những vật dụng bằng gỗ đã cũ chứ không trực tiếp đóng hàng từ gỗ thô hoặc gỗ đã qua chế biến như một số người vẫn nghĩ. Nhưng thỉnh thoảng khi cảm thấy hứng thú, chú vẫn tự đóng một vài vật dụng cho gia đình hoặc là làm vài món đồ thủ công nho nhỏ. Chiếc ghế đậu cháu đang ngồi là do chú đóng đấy, cả chiếc tủ gỗ kê sát vách tường đằng kia nữa. Tuyệt quá! Huff reo lên. Cháu ngồi, thấy có thoải mái không? Xem ra cháu là một người mua hàng khá dễ tính nhỉ? Không hẳn vậy đâu ạ. Những vật dụng tinh xảo trong xưởng lẫn những vật bằng gỗ trang trí trong nhà chú đều thể hiện dấu ấn của một khiếu thẩm mỹ tinh tường. Nói đúng hơn đó là cả một nghệ thuật. Đúng lúc đó bà Lauren bước vào. Chào em yêu. Ông Adam âu yếm quay sang vợ. Hôm nay em không đến cửa hàng sao? Em muốn ở nhà đón vị khách dễ thương của chúng ta. Rồi bà quay sang, nhìn Huff mỉm cười. Ôi, như vậy là không được rồi. Dạo này em nghỉ phép hơi nhiều. Chắc là anh sẽ trừ lương của em để bù vào những khoản thất thu em đã gây ra cho anh. Ông Adam giả giọng sầu não. Anh yêu, em hứa nhất định là sẽ đền bù mọi thiệt hại cho anh mà. Bà Lauren cũng hài hước không kém. Rồi bà quay sang phía Huff. Cháu đừng thất vọng nếu thấy chú Adam cứ mãi quanh quẩn với những câu chuyện xa xưa của mình nhé. Cháu đã biết được rất nhiều điều thú vị từ những câu chuyện của chú Adam đấy ạ. Cô chú thật là tốt với cháu. Cháu quả là một cô gái đáng yêu. Chắc hẳn mẹ cháu rất tự hào về cháu. Cháu cảm ơn cô. Huff trả lời mà thấy tim mình nhói đau. Huff nghĩ có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ bộc bạch với ai được về gia cảnh của mình. Và cô nghĩ ở trên thiên đường, chắc mẹ cô sẽ tự hào khi biết con gái mình được mọi người nhìn nhận bằng những lời lẽ tốt đẹp. Chỉ mới đến đây ít phút mà Huff thấy lòng ấm áp lạ kỳ. Tình yêu, sự quan tâm mà hai vợ chồng ông Adam và bà Lauren dành cho nhau thể hiện qua từng lời nói, cử chỉ. Huff tự nhủ, cô thật may mắn khi được tiếp xúc với những người nhân hậu, chân tình như vậy. Hai chú cháu cứ tiếp tục trò chuyện nhé. Cô phải lên nhà đây, bà Lauren nói. Bà Lauren đi rồi, ông Adam tiếp tục dẫn Huff tham quan khắp nơi trong xưởng mộc của ông. Vừa đi, ông vừa tận tình giải thích cho cô biết chức năng, công dụng của từng dụng cụ, từng loại máy móc. Huff cảm thấy vô cùng hào hứng. Xem ra cháu Hà quyết tâm đạt điểm tối đa cho bài luận sắp tới rồi, chú rất ủng hộ đấy. Vậy chú có thể giúp gì thêm cho cháu nào? Cháu muốn biết mọi điều về việc kinh doanh của gia đình chú. Cô chú đã bắt đầu sự nghiệp như thế nào? Tại sao chú lại chọn việc phục chế đồ gỗ mà không phải là bất kỳ hình thức kinh doanh nào khác? Và để có được thành công như ngày hôm nay, chú đã kinh qua những thăng trầm như thế nào? Trong kinh doanh hay bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, phải luôn đặt yếu tố trung thực lên hàng đầu. Nếu không có sự trung thực làm nền tảng, chẳng khác nào cháu đang xây một ngôi nhà mà không có móng. Danh vọng, tiền tài rồi cũng chỉ là phù phiếm nếu như ta không giữ được cho mình một cốt cách vững vàng trước những lời cám dỗ không thể tránh khỏi trên thương trường cũng như trong cuộc sống. Huff hoàn toàn bị cuốn hút theo từng lời kể của ông Adam. Đối với cô, tất cả những gì ông Adam nói đều mang tính triết lý, thể hiện tầm nhìn của một người có nhân sinh quan rộng mở, sâu sắc. Chắc cháu cũng thường nghe mọi người nói về tình hình khí hậu gần đây có nhiều biến đổi do ô nhiễm môi trường. Từ mấy mươi năm về trước, chú đã nghĩ về vấn đề này. Chính vì thế mà chú chọn nghề phục chế đồ gỗ chứ không đóng đồ mới để góp phần hạn chế nạn khai thác gỗ quá mức. Ông Adam giải thích. Tầm nhìn của chú thật đáng để mọi người cảm phục. Cô chú vừa thành công trong sự nghiệp kinh doanh, lại vừa có được một gia đình hạnh phúc. Dù chỉ mới đến đây lần thứ hai, nhưng cháu thật sự cảm động trước tình cảm thiết tha, nồng ấm của cô chú. Giọng ông Adam bỗng trở nên xa xăm. Cơ ngơi này là do cô chú đã cùng nhau gây dựng nên từ hai bàn tay trắng, từ thuở còn là sinh viên. Những gì cháu thấy ngày hôm nay là kết quả của nhiều tháng năm nỗ lực vun đắp. Chú sẽ không bao giờ hy sinh tình cảm gia đình vì bất cứ điều gì khác. Nói đến đây, ông nghẹn lời. Chú có sao không ạ? Hope lo lắng. Chú không sao. Cháu đừng lo. Cháu biết không, gia đình chú ai cũng trân trọng từng sản phẩm do mình phục chế. Mọi người đều đặt một phần tâm hồn của mình vào từng sản phẩm. Làm nghề này cháu sẽ thấy trân trọng từng mẫu gỗ, từng chiếc bàn, chiếc ghế. Tất cả đều như có hồn vậy. Và điều quan trọng hơn cả là cháu không được quên lòng tin của khách hàng gửi gắm nơi cháu. Chú ấy là cả một kho kinh nghiệm sống quý giá, Hope thầm nghĩ. Trong lòng cô bỗng trào dâng một tình cảm kính yêu trìu mến đối với ông Smartwell. Cháu có nghe thấy gì không? Vừa hỏi, ông Adam vừa đưa tay lên úp vào tai, giả vờ lắng nghe. Cháu không biết âm thanh vừa rồi có ý nghĩa gì. Đó là tiếng chuông báo giờ cơm đấy. Ông bước đến cửa. Chú cháu mình vào bếp nào. Không, cháu không. Cháu đừng ngại, vợ chồng cô chú xem cháu như con cháu trong nhà vậy. Đi với chú nào. Hope chần chừ, nhưng rồi cô cũng theo Adam vào bếp. Chú sẽ mời cháu thưởng thức một món đặc biệt. Vâng, cháu cảm ơn chú. Hope mỉm cười quan sát ông lấy ra nào là giam bông, bơ, thịt nguội chuẩn bị cho món bánh mì kẹp. Hope nhìn quanh phòng, chợt ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc lọ thủy tinh đựng tiền xu trên đầu tủ lạnh. Đây rồi. Hope reo thầm trong lòng. Ông Adam đặt chiếc bánh mì sandwich trước mặt Hope cùng với hai ly nước nho ép. Của cháu đây, món đặc biệt của nhà Smartwell đấy nhé. Cháu thật may mắn được thưởng thức nó đấy. Vâng, cháu quả thật là người may mắn. Hope trả lời thành thật. Sau bữa ăn, Hope xung phong dọn bát đĩa. Cái gì đây ạ? Cô hồi hộp bước đến bên tủ, cầm chiếc lọ lên không giấu được vẻ tò mò. Tiền để tiêu giặt ạ? Đây chỉ là chiếc lọ bình thường thôi. Ông Adam nhẹ nhàng đặt chiếc lọ vào chỗ cũ, rồi kín đáo xoay chiếc lọ hướng vào trong cho đến khi những chữ cái in hoa CLGS sơn trên thân lọ khuất khỏi tầm nhìn của Hope. Dân, cháu thích ý tưởng lấy lọ thủy tinh để đựng tiền tiết kiệm như thế lắm. Khi còn là học sinh, cháu chỉ để dành tiền trong một chiếc hộp nhỏ mà thôi. Ông Adam chỉ lặng yên mỉm cười. Cháu cảm thấy liên quan đến chiếc lọ này là cả một câu chuyện dài, phải không ạ? Hope tranh thủ tìm hiểu, cố không để cơ hội vụt mất khỏi tầm tay. Mỗi chiếc lọ đều ẩn chứa hàng trăm câu chuyện đấy cháu ạ. Ta sẽ kể cho cháu nghe lúc nào đó rảnh rỗi. Còn giờ thì chúng ta tiếp tục công việc được chứ? Tất nhiên rồi ạ. Hope trả lời. Cô có thể kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi tìm ra được câu chuyện ẩn giấu đằng sau chiếc lọ ấy. Trở lại xưởng mộc, hai chú cháu lại nhẫn nha trò chuyện. Trong suốt 2 giờ đồng hồ sau đó, ông Maxwell nhiệt tình trả lời tất cả những câu hỏi của Hope liên quan đến việc kinh doanh và kinh nghiệm điều hành xưởng gỗ. Càng lúc, Hope càng bị cuốn hút vào những câu chuyện của ông Adam. Tất cả thật sống động, sâu sắc hơn những gì cô tưởng tượng. Ngoài sân, nắng chiếu loang lổ qua tàn cây, Hope liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ ở góc phòng. Không còn sớm nữa, Hope xin phép ra về, không quên cảm ơn thịnh tình nồng hậu của ông bà Adam. Cháu hãy sắp xếp thời gian để đến chơi với cô chú thường xuyên nhé. Gia đình cô chú luôn rộng cửa chào đón cháu. Bà Lauren tươi cười. Vâng, hôm nay quả là một ngày ý nghĩa và tuyệt vời đối với cháu. Cháu đã thu thập được rất nhiều kiến thức bổ ích cho bài luận từ những câu chuyện của chú Adam. Cháu xin phép hôm khác cháu sẽ ghé thăm cô chú ạ. Cô chú sẽ hết sức hỗ trợ để cháu đạt được kết quả tốt nhất cho bài luận này. Ông Adam vừa nói vừa tiễn Hop ra cửa. Ra khỏi nhà Smartwell, Hop lái xe thẳng đến tòa soạn. Mỗi lần dừng đợi đèn đỏ, cô lại tranh thủ lấy sổ ra, ghi chú lại những thông tin quan trọng vừa thu thập được. Lòng vui phấp phới, cô gái trẻ khẽ huýt sáo theo giai điệu của bài Jingle Bells. Hop bắt đầu đến thăm gia đình Smartwell thường xuyên hơn, không hẳn vì sự tò mò trong lòng Hop, mà còn bởi cô thực sự cảm mến gia đình thân thiện này. Cô đã làm bạn với Clara và Julie, hai cô gái song sinh của ông bà Smartwell và cả hai người bạn trai của họ. Thật trùng hợp là cả Clara và Julie hiện đang theo học tại ngôi trường mà Hop đã tốt nghiệp. Hai chị em thỉnh thoảng lại trao đổi với Hop về mọi hoạt động trong trường, như thể họ vẫn đang học cùng với nhau. Tuy nhiên, Hop lại vào vai cô sinh viên năm cuối, đạt đến nỗi Clara và Julie đều không hề mảy may nghi ngờ những gì cô nói. Lần viếng thăm tiếp theo, Hoff được giới thiệu với Hannah, cô con gái lớn của ông bà Smartwell. Hannah, 32 tuổi, là một cô gái thẳng thắn và dễ gần. Hannah vừa mới kết hôn. Qua câu chuyện những thành viên trong gia đình Smartwell trao đổi với nhau, Hoff nhận thấy cả ba cô gái của gia đình Smartwell đều là những người rất đáng để mình học hỏi. Họ có học vấn cao, giao tiếp tốt và có khả năng thay cha mẹ đảm trách công việc kinh doanh những khi ông bà Smartwell đi vắng. Bận rộn là vậy, nhưng cả ba đều rất hạnh phúc trong tình yêu. Chỉ với 5 thành viên mà gia đình Maxwell có thể điều hành xưởng gỗ không ngừng phát triển thịnh vượng, có uy tín lớn trong thành phố. Đây là một chi tiết đắt giá cho bài viết của cô, Hoff nghĩ. Càng lúc, Hoff càng cảm thấy rõ sự gắn bó mật thiết giữa cô và gia đình đáng mến này. Câu chuyện về chiếc lọ Giáng sinh trong đầu cô giờ đã có thêm nhiều chi tiết thú vị khác. Nhưng lạ thay, có những lúc Hoff dường như quên hẳn mục đích ban đầu của mình. Cho đến một ngày, Hoff được mời đến dự buổi tiệc mừng lễ tạ ơn cùng gia đình Smartwell. Chiếc bàn được trang trí đơn giản mà sang trọng, những bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng và khăn trải bàn bằng vải lanh mới tinh. Hoff không thể nhớ được lần cuối cùng cô được mời tham dự bữa tiệc trang trọng như thế này là khi nào. Ông Adam mở đầu bữa tiệc bằng lời tạ ơn như thường lệ, vì có được bữa ăn ngon, vì gia đình được sum họp và vì sự góp mặt của Hoff. Cháu cảm ơn cô chú. Hoff cảm động. Những món ăn truyền thống của lễ tạ ơn như hoa quả tươi, thịt bằm dầm nước sốt, bánh mì cuộn nóng hổi được bày trên bàn trông thật thịnh soạn. Món bánh mì cuộn của nhà ta có mùi vị đặc biệt quá. Lần đầu tiên cháu được thưởng thức những chiếc bánh hảo hạng như vậy. Hoff nói. Thật vui vì thấy cháu ngon miệng. Bà nội của mấy chị em Hannah đã truyền lại cho cô công thức đặc biệt của món bánh này. Cô nghĩ là không quá khó. Bà Lauren không giấu được sự tự hào khi kể về truyền thống gia đình nội ngoại, những kỷ niệm khó quên về thời sinh viên của ba chị em Hannah cùng những truyền thống tốt đẹp gia đình đã gìn giữ từ đời này sang đời khác. Hoff cảm thấy cô cần phải nắm bắt lấy cơ hội này. Cháu muốn hỏi về chiếc lọ thủy tinh đựng tiền lẻ được không ạ? Câu hỏi của Hoff khiến mọi người trong gia đình đều tủm tỉm cười nhìn về phía ông Adam. Chắc là cháu tò mò lắm. Ông Adam nói chậm rãi. Nhưng có lẽ đợi đến một dịp nào đó thích hợp hơn, chúng ta sẽ kể cho cháu nghe. Đó là chuyện riêng trong nhà thôi, cháu ạ. Bà Lauren lên tiếng. Cháu xin lỗi, cháu không biết điều ấy. Ngay lập tức, Hoff cảm thấy hối hận vì sự nóng vội của mình. Thôi mà cha, tất cả mọi người đều xem Hoff như một thành viên trong gia đình mà. Hannah năn nỉ. Đúng rồi cha cứ nói đi. Hai cô gái sinh đôi cũng đồng tình với chị. Các con nghĩ Hoff đã sẵn sàng để biết mọi chuyện rồi sao? Ông Adam thoáng lưỡng lự. Điều đó tùy thuộc vào anh thôi. Bà Lauren mỉm cười. Sẵn sàng cho điều gì cơ? Hoff hồi hộp. Chúng ta hãy đến phòng khách nào. Ông Adam đề nghị. Đi nào. Hannah nắm lấy tay chồng mình, nháy mắt với Hoff. Cả gia đình cũng lần lượt đứng dậy theo ông Adam chuyển qua phòng bên cạnh. Ông Adam ngồi thư thái trên chiếc ghế dựa cạnh lò sưởi, mọi thành viên khác quây quần xung quanh. Điều này rất đặc biệt, bà Lauren thì thầm. Hoff hồi hộp đến nỗi cô sợ mọi người có thể nghe thấy tiếng trống ngực đập dồn dập của mình. Và hôm đó, ông Adam Maxwell đã kể một câu chuyện khiến Hoff hoàn toàn thay đổi nhận thức về chỗ đứng của mình trong cuộc đời này. Đối với gia đình Maxwell, lễ tạ ơn luôn là một dịp trọng đại trong năm. Năm nào cũng vậy, con cháu lại sum dày trong ngôi nhà nhỏ của ông Franz và bà Dora để cùng mở tiệc mừng. Những món ăn truyền thống gồm gà tay quay, khoai tây nghiền, xà lách trộn dầu giấm và món bánh tự làm bằng kem tươi. Dùng món tráng miệng xong, cả gia đình quây quần trong phòng khách để cùng xem đá banh hay bàn luận về kế hoạch Giáng sinh sắp tới. Nào là sẽ mua quà gì? Ai sẽ là người đi mua? Món quà nào là phù hợp nhất cho từng người? Năm đó, đôi vợ chồng mới cưới Adam và Lauren phát biểu trước. Giáng sinh năm nay là Giáng sinh đầu tiên của vợ chồng con, nên chúng con quyết định sẽ dành riêng ngày này cho nhau. Thế con sẽ không tham dự tiệc Giáng sinh truyền thống của nhà ta à? Mẹ à, chúng con chỉ vắng mặt vào đêm Giáng sinh thôi, hôm sau con lại có mặt. Bữa tiệc sẽ tiếp tục vào tối hôm sau mà, phải không mẹ? Em trai kế của Adam là Steven sẽ đón Giáng sinh bên nhà vợ ở Spitzbergen. Con có mang cháu về bên ngoài không? Bà Dora hỏi. Vâng, thưa mẹ, con sẽ mang cả cháu theo. Lisa, vợ của Steven, trả lời thay chồng. Terry, cô con gái duy nhất trong bốn anh em, năm nay đón Giáng sinh với ông bà Smartwell. Vì chồng của Terry, Marshall Young, hiện đang phục vụ trong quân đội và cậu ấy sẽ không về nhà trong vòng 8 tháng tới. Không muốn ở nhà một mình trong đêm lễ quan trọng này, nên Terry quyết định sẽ về nhà cha mẹ ruột. Còn con thì sao hả Jeff? Bà Dora hỏi. Xin thông báo với quý ông, quý bà, Jeff nhà ta có hẳn một chương trình Giáng sinh tuyệt vời. Chàng trai trẻ, 17 tuổi, lướt ngón tay qua phím đàn piano, trình diễn bản Jingle Bells được chơi theo phong cách rock đầy sôi động. Chuông ngân vang, tôi sẽ có một buổi hòa nhạc vào đêm Giáng sinh. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng đàn cứ thế hòa vào nhau, cả ngôi nhà như được bao phủ trong bầu không khí ấm áp ngay giữa trời đông giá rét. Em rất vui vì được đón lễ tạ ơn cùng gia đình anh. Mẹ anh thật hiền từ và nhân hậu. Mọi người mang lại cho em cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc. Năm nào nhà mình cũng vui vậy hả anh? Lauren hỏi Adam khi cả hai đã lên xe để về lại căn nhà nhỏ của mình. Từ khi anh ra đời cho đến bây giờ, anh luôn thấy mọi người trong gia đình gắn bó với nhau như thế. Rồi em sẽ thấy nhiều điều thú vị hơn nữa. À này, mai em đi với hội phụ nữ của em phải không? Adam thể hiện sự quan tâm đối với vợ. Em cũng chưa biết nữa. Mấy cô bạn rủ em đi mua sắm, nhưng em không tính mua gì cả. Sao không chứ? Em có thể mua vài món em thích mà. Em không có ý định tiêu hết ngân quỹ cơm cõi của chúng mình đâu, chồng à. Laura phì cười. Vợ chồng Adam và Lauren không mấy khá giả. Một năm trước khi gặp Lauren, tức là 3 năm trước khi hai người kết hôn, Adam có mở một cửa hàng nhỏ chuyên kinh doanh đồ gỗ gia dụng đã được phục chế nhưng thu nhập khá khiêm tốn. Không nản lòng, Adam cố gắng dành dụm tiền với quyết tâm biến cái gara cũ bé xíu của mình thành một xưởng mộc với đầy đủ máy móc dụng cụ làm gỗ. Với chàng trai trẻ ngày ấy, mùi gỗ luôn có sức quyến rũ đặc biệt. Lauren đưa tay vén gọn mái tóc đen dày của mình sang một bên. Hay mình lên kế hoạch đi anh? Vừa nói, cô vừa lấy ngón tay nghịch ngợm, lọn tóc mềm. Chúng ta sẽ lấy một cái hộp hay cái hũ nhựa gì đó để dành những đồng tiền lẻ của mình, quy định là ngày nào cũng phải bỏ tiền vào. Anh thấy thế nào? Rồi sao nữa em? Adam cảm thấy thích thú với ý tưởng mới của vợ. Rồi đến Giáng sinh, chúng ta sẽ dành tiền đó để mua quà cho nhau, dù được bao nhiêu thì chúng ta cũng sẽ dành để mua quà. Ý hay đấy, nhưng em không được quên bỏ tiền vào đâu đấy nhé. Buổi sáng hôm sau, Lauren rửa sạch lọ mứt dâu, lau khô rồi đặt lên nóc tủ lạnh. Cô lấy sơn, nắn nót viết lên lọ dòng chữ, chiếc lọ Giáng sinh, ALM. ALM là tên viết tắt của Adam và Lauren Smartwell. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc, Giáng sinh đã tới gần. Ngày 24 tháng 12, sau bữa điểm tâm, hai vợ chồng Adam háo hức dốc lọ tiền mình đã dành dụm ra đếm. $27.88. Lauren ngượng ngùng thông báo. Em cứ tưởng mình sẽ được nhiều hơn chứ. Không, anh nghĩ vậy là nhiều rồi đó chứ. Adam vừa nói vừa hôn lên trán vợ. Điều anh mong muốn nhất đã ở bên anh rồi này. Em nghĩ xem, ngày mai em thức dậy, khỏe khoắn, tươi cười với anh, đó chính là Giáng sinh tuyệt nhất của anh rồi. Anh đúng là... Lauren nghẹn ngào bỏ dở câu nói. Chúng ta cùng đi mua quà nào. Adam lấy một nửa tiền cho vào túi áo mình. anh sẽ chọn cho em một món quà thật đẹp. Hai vợ chồng lái xe đến một cửa hàng gần đó, khó khăn lắm họ mới tìm được một chỗ đậu xe ở cuối bãi. Đôi vợ chồng trẻ cũng liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, rồi tay trong tay bước vào cửa hiệu. Với khoảng 13 đô la mỗi người, họ có 20 phút để tìm ra món quà phù hợp nhất cho người bạn đời yêu dấu của mình trong mùa Giáng sinh đầu tiên của cuộc sống hôn nhân. Như những điệp viên trong phim hoạt hình, họ vừa tìm kiếm quà, vừa cố do thám xem món quà của người kia là gì. Có lúc Adam phải trốn sau giá treo áo khi nhát thấy bóng Lauren tiến lại gần. Có lúc khi Lauren biến thành mannequin bí mật quan sát Adam, Adam đi ngang qua mà giả vờ như không nhìn thấy cô, miệng quýt sáo giai điệu của bản nhạc nền trong một bộ phim trinh thám cả hai đều rất thích. Món quà của họ được cất trong ba cái túi giấy để giữ bí mật đến phút cuối. Vừa về đến nhà, mỗi người vội biến ngay vào mỗi góc và hì hụi gói món quà lại bằng một lớp giấy bạc có đính những ngôi sao nhỏ đầy màu sắc. Sáng hôm sau, khi Lauren vừa thức giấc thì Adam đã làm xong món bánh nướng cho bữa sáng. Anh âu yếm nhìn vợ đem dụi mắt ngáy ngủ và hỏi: "Em muốn gì nào, ăn sáng trước hay là quà trước?" "Anh yêu, anh có biết bữa sáng luôn là bữa quan trọng nhất trong ngày không?" Lauren trả lời, không có dễ gì là hưởng ứng sự háo hức của chồng. Adam tiêu nghỉu toàn xuống bếp lấy bát đĩa. "Nhưng không phải trong ngày hôm nay." Quà của em đâu?" Lauren reo to, nhanh chân chạy vào phòng khách, vừa chạy vừa cười khúc khích. "Dừng lại nào, em chưa ăn gian." Adam chạy đuổi theo, quàng tay ôm ngang người Lauren để ngăn vợ lại, nhưng cả hai mất đà cùng ngã chuối vào chiếc ghế sofa đặt bên cạnh cây thông Noel đang nhấp nháy. "Anh sẽ làm ông già Noel chứ?" Lauren âu yếm nói với chồng. Lauren đã biết phong tục này của nhà Sparkwell vào 2 năm trước, đó là lần đầu tiên cô bẽn lẽn ra mắt gia đình anh. Ông già Noel sẽ là người gỡ những món quà treo trên cây thông Noel xuống, đọc tên người nhận ghi trên món quà, rồi mới trao tận tay cho chủ nhân. "Em mở trước nhé." Lauren vừa nói vừa háo hức gỡ món quà đầu tiên của mình, đó là một cây son môi màu hồng. Cô thoa ngay lên một lớp son môi dày rồi hôn vào má Adam. "Giờ thì má lúm đồng tiền của anh cũng có màu hồng quyến rũ rồi đây này," Lauren trêu chồng. Món quà đầu tiên của Adam là đôi vớ màu đỏ. "Tuyệt quá, anh rất thích đôi vớ này. Hôm trước anh đã thấy nó ở quầy hàng và anh đã mong là ngày nào đó sẽ có được nó đấy. Cảm ơn em, Lauren." Món quà tiếp theo của Lauren là chiếc khung ảnh bằng gỗ. "Cô gái này là ai đây?" Lauren chỉ vào bức ảnh một thiếu nữ có đôi mắt xanh biếc với nụ cười mê hoặc lòng người, giọng giờ hờn dỗi. "Là cô nàng anh từng hẹn hò hồi học đại học thôi mà." Lauren liếc mắt, người Adam hẹn hò lúc học đại học chính là cô chứ không ai khác. "Oh, thật tuyệt." Adam reo lên khi thấy hộp dao cạo. Đây là món quà rất thiết thực với anh bởi tuần qua anh đã phải sử dụng lại lưỡi dao cạo cũ. Cả hai liên tục bất ngờ khi lần lượt mở từng món quà nhỏ mà người kia đã mua tặng mình với tất cả tấm lòng. Hai vợ chồng vừa ôm nhau thật chặt vừa trầm trồ thích thú với những món quà mình nhận được. Buổi trưa, hai vợ chồng tiếp tục công việc sửa chữa lại chiếc tủ áo mà họ đã hứa sẽ giao cho khách vào ngày đầu tiên của năm mới. Họ vừa đánh bóng lại nước gỗ vừa nhẩm hát một ca khúc Giáng sinh. Tối hôm đó, Adam đưa vợ về nhà bố mẹ anh dự tiệc Giáng sinh như đã hẹn. Những ngày đông giá rét trôi qua, xuân đến rồi đi, nhường chỗ cho một mùa hè lạnh ấm. Hè năm ấy kéo dài hơn mọi năm, chính tiết trời lành lạnh của những ngày tháng 8 ấy khiến Lauren lại nghĩ đến lễ Giáng sinh. Cô chia sẻ với chồng kế hoạch tiết kiệm tiền cho Giáng sinh sớm hơn mọi năm. Không do dự, Adam hưởng ứng ngay ý tưởng của vợ. Và thế là chiếc lọ lại xuất hiện trên đầu tủ lạnh trong căn nhà nhỏ. Đó cũng chính là lý do Adam và Lauren thường hay trả tiền mua sắm bằng tiền chẵn để được thối lại bằng tiền lẻ. Trước Giáng sinh một ngày, hai vợ chồng ngồi đếm tiền trên chiếc bàn gỗ trong bếp. Những 62 đô la và 21 xu. Adam không giấu nổi kinh ngạc, anh quyết định chia cho em hết phần xu lẻ, còn lại mỗi người 31 đô la. Em thấy anh hào phóng chưa? "Vậy thì sau bữa trưa chúng ta sẽ đi mua quà luôn nhé." Lauren hào hứng. Cả hai đều biết rằng từ giây phút này cho đến sau bữa trưa họ sẽ chỉ nghĩ đến những món quà. Sau bữa trưa, hai vợ chồng lại lái xe đến cửa hàng gần nhà. Và cũng như năm trước, họ chia nhau đi chọn hàng, rồi hẹn gặp nhau với những túi quà đã được bọc cẩn thận để đảm bảo không ai có thể hé mắt nhìn vào trong. Buổi sáng Giáng sinh năm ấy, cả hai vợ chồng đều dậy sớm, sớm hơn cả năm trước, và ai cũng háo hức muốn mở quà đến nỗi không ngó ngàng đến bữa sáng. Năm nay, món quà đầu tiên Cloran mở ra cũng là một khung hình, nhưng kiểu dáng đẹp hơn so với năm ngoái, với tấm ảnh cưới của hai vợ chồng đã được lồng sẵn bên trong. Ngoài ra, cô còn có một lọ nước hoa, lọ mà Adam đã thấy vợ tỏ vẻ thích trong một lần được mời thử xịt lên cổ tay mấy tuần trước. Ôi, chồng em quá là một người đàn ông lý tưởng. Quà của Adam là chiếc máy cạo râu nhỏ gọn. Tuyệt! Anh reo lên, chạy đi tìm pin để lắp vào và thử máy ngay lập tức. Em sờ thử xem, rất nhẵn nhụi nhé. Adam cầm tay Lauren đưa lên cầm mình. Giáng sinh tuyệt vời. Tháng 6 năm sau, vợ chồng Adam và Lauren bàn tính với việc sinh em bé. Họ đã cưới nhau tròn 18 tháng và giờ thì không có lý do gì để phải chờ đợi. Tháng 7, chính Adam là người khởi xướng kế hoạch chiếc lọ Giáng sinh. Năm nay mình phải bắt đầu sớm để còn mua gì đó cho con nữa, phải không em? Vào ngày quốc khánh 4 tháng 7, chiếc lọ xuất hiện trên đầu tủ lạnh. Lần này họ tiết kiệm được hơn $100 và trước khi đi đến cửa hàng, họ đến ngân hàng để đổi tiền chẵn. Thời gian lựa chọn quà cũng lâu hơn năm cũ vì họ có nhiều sự lựa chọn hơn với số tiền có được. Giáng sinh lần thứ 3 này của gia đình Smartwell tươm tất hơn hẳn 2 năm cũ. Cây thông Noel mới làm căn phòng khách thêm rực rỡ ấm cúng, theo nhiều món quà thiết thực ý nghĩa được trao tặng và những kỷ niệm cũng ngọt ngào hơn với niềm mong chờ một thành viên mới.